SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả của SBS Vietnamese, và hôm nay rất là vinh dự khi Yến Thi được mời đến đây. Chị Thủy chính là chủ nhân của nông trại nghỉ dưỡng sinh thái có tên là Twister Country Getaway tại Queensland. Xin chào chị Thủy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Xin chào Yến Thi. Trước hết thì cho phép mình gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese, cũng như là gửi lời cảm ơn đến Yến Thi và quý đài đã tạo cơ hội cho buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Xin chia sẻ với quý vị thính giả một chút xíu là vào khoảng cuối mùa đông năm ngoái thì Yến Thi được dịp được chị Thủy và anh chồng là Peter mời lên nông trại nghỉ dưỡng sinh thái, và thật sự là Yến Thi đã có một cái thời gian rất là tuyệt vời tại nơi này. Thì chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái business của mình và cơ duyên gì thì chị bắt đầu có cái ý tưởng và bắt đầu khởi nghiệp cái khu nông trại nghỉ dưỡng sinh thái của chị được không?
Cảm ơn câu hỏi của Yến Thi. Thì trước hết mình cũng xin giới thiệu sơ qua về hai vợ chồng mình. Tên là Thủy, quê thì ở Tây Ninh, và mình cũng qua bên Úc này được khoảng gần 3 năm rồi. Còn ông xã thì là người Úc, anh tên là Peter, như Yến Thi vừa nhắc đến. Thì 3 năm trước hai vợ chồng quyết định là về Úc sống. Dĩ nhiên đây là một quyết định rất là to lớn rồi, nên cả hai vợ chồng đều rất là hồi hộp và lo lắng. Với bản thân mình thì vì mình chưa bao giờ sống và làm việc ở Úc, còn với ông xã thì cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày anh khăn gói đến làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau ở châu Á. Cho nên là hai vợ chồng cũng bàn bạc rất là nhiều, duy chỉ có một điều kiện mà anh bắt mình phải hứa, đó là tụi mình sẽ sống ở miền quê thay vì thành phố. Lý do là vì anh nhà mình á, là từ nhỏ lớn lên ở nông trại và cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các cái nông trại trước khi anh học văn bằng 2 ở lĩnh vực xây dựng, để anh làm trong cái lĩnh vực xây dựng và dầu khí đó Yến Thi. Cho nên là thật lòng là khi mà mình mới vừa nghe qua mình cũng hơi sợ, vì mình vốn là người châu Á, mình quen cái sự tấp nập ồn ào náo nhiệt rồi, nên mình cũng không có thích. Mình cũng không biết là mình có thích nghi được hay không. Với lại đã về vùng quê thì chắc chắn là cũng sẽ khó tìm việc làm. Cho nên là hai vợ chồng thống nhất với nhau là mình phải làm một cái mô hình kinh doanh gì đấy để mà mình, thứ nhất là mình được làm cùng nhau, cái thứ hai là mình cũng không phải đi làm thuê nữa, vì là mình đi lại thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian. Tiếp đến là mình chọn cái địa điểm để mà mình về đây mình sinh sống, thì như đất nước Úc của mình thì cũng rất là rộng lớn rồi. Cho nên là năm nào thì hai vợ chồng mình cũng về thị trấn Crows Nest. Thị trấn này thì cách thành phố Brisbane tầm khoảng 2 giờ lái xe đó Thi. Thì năm nào thì hai vợ chồng mình cũng về đây để đón Giáng sinh cùng bố mẹ chồng, nên tụi mình cũng rất là thích cái vùng này. Thị trấn Crows Nest là một thị trấn nhỏ ở trên vùng núi cao, có lịch sử lâu đời, khí hậu thì ôn hòa, bốn mùa hoa nở. Thêm vào đó thì xung quanh thị trấn này trong vòng 10 đến 50 phút lái xe là có 4 cái National Park, rồi 2 cái winery, rồi có dịch vụ cưỡi ngựa, có bảo tàng, nên là hai vợ chồng mình đều là nghĩ là đây cũng là sẽ một cái điểm đến lý tưởng cho khách, đặc biệt là những cái người ở Brisbane hay là ở Gold Coast, ở Noosa, nếu mà muốn đi đâu đó vào dịp cuối tuần. Nhưng mà cái thị trấn này thì nó giống như là một cái viên ngọc chưa được khai phá, vì là mặc dù cách Brisbane chỉ có khoảng 2 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà không có nhiều người biết đến, thì mình nghĩ là mình nên đi tiên phong trong cái việc là mình làm cái gì cũng vậy. Nếu mà mình chọn một cái nơi mà nó đã quá nổi tiếng rồi thì dĩ nhiên là giá cả sẽ đắt đỏ, rồi mọi thứ nó cũng không có còn nhiều cơ hội nữa. Còn nếu mà mình đến một cái nơi mà nó chưa có phát triển thì cơ hội thì nhiều, dĩ nhiên là thử thách nó cũng sẽ rất là lớn. Nhưng mà duyên nợ thì đã rong ruổi cho hai vợ chồng đến cái mảnh đất hiện tại là vốn đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Lúc đó thì cỏ dại là một quá đỉnh đầu luôn. Nhưng mà vị trí của khu đất này thì khá là lý tưởng, nằm ngay tuyến quốc lộ New England Highway. Nhìn từ ngoài vào thì không có cảm giác gì là đặc biệt cả, nhưng mà khi đã vào bên trong rồi thì chắc chắn là cảm giác ấy sẽ thay đổi. Bởi vì là toàn bộ 72 acre đồi núi nè, cây cổ thụ nè, hoa cỏ native thì còn hoang sơ, vì họ cái chỗ đất này là chưa có bao giờ bị khai hoang hết. Thêm vào đó là có một thung lũng với hẻm núi đá chiều sâu khoảng 85 mét chạy cắt ngang khu đất, tạo khung cảnh núi non hùng vĩ trùng điệp mốt ngàn đó Thi. Khu đất còn có một cái hang động nhỏ nè, vực đá cao thẳng tắp, và cũng là ngôi nhà của nhiều loài động vật bản địa Úc như là kangaroo, koala, nhím, possum, và thể thật là thiếu sót nếu không kể đến là Nơi đây là cũng là ngôi nhà cư ngụ của hơn 120 loài chim đã
Wow.
được nhìn thấy và làm tổ ở khu vực này. Cho nên là hai vợ chồng là cảm thấy là đây là một cái nơi tiềm năng, và đó cũng là lý do vì sao mà tụi mình mua cái mảnh đất này và quyết định là xây dựng cái nông trại nghỉ dưỡng theo phong cách đồng quê Twitter Country Getaway Farm Stay. Thì sau 18 tháng đi vào xây dựng thì hiện tại là Twitter có 6 phòng khép kín đầy đủ tiện nghi, có sức chứa là 16 khách, được xây dựng theo mô hình thân thiện với gia đình. Giữa các phòng thì có cái cửa liên thông với nhau phù hợp với nhiều đối tượng. Ví dụ như là nếu đó chỉ là một cái cặp vợ chồng thì mình chỉ cần một phòng thôi, nhưng nếu mà gia đình có trẻ nhỏ thì phòng kế bên với lại giường tầng thì sẽ dành cho trẻ, và hai phòng thì có thể liên thông với nhau. Tụi mình cũng có một cái khu đất ngay gần nhà chính đã được san lấp bằng phẳng để cắm trại. Bên cạnh đó là có hai cái nhà vệ sinh và một nhà tắm để dành riêng phục vụ cho khách cắm trại nữa. Trang trại thì có những cái vật nuôi như là ngựa, nè, heo, dê, gà, vịt để cho trẻ em chơi đùa. Có vườn rau thì tụi mình trồng tất cả đều là rau sạch hết để cho mình có thể dùng nó để phục vụ nấu nướng cho khách. Hoặc là khách đến đây ở thì cũng có thể sử dụng cái vườn rau cũng như là cái vườn herb garden của tụi mình để mà nấu nướng trong thời gian lưu trú ở tại Twitter. Ngoài ra thì trang trại còn có hai cái tuyến đường leo núi xung quanh khu đất để ngắm cảnh, khám phá núi rừng. Tuyến ngắn thì mất tầm khoảng 35 đến 40 phút, còn tuyến dài thì mất tầm 2 giờ đồng hồ đi hết 72 acre đó Thi. Ngoài ra còn có khu lửa trại nè, quầy bar ngoài trời để ngắm hoàng hôn. Nhà chính thì có thư viện mini, có các loại game, card, rồi có phim, truyện để phục vụ cho khách. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo nhất để khách có một dịp nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và ý nghĩa nhất.
Dạ, thì những cái mà chị đã miêu tả về cái khu nông trại nghỉ dưỡng sinh thái của chị là tất cả những cái điều đó em được trải qua rồi. Theo những gì chị mô tả, bề ngoài người ngoài nhìn vô sẽ thấy là đây là một cái khung cảnh tuyệt đẹp, một cái nơi để mà nghỉ dưỡng thư thả, thư thái tuyệt đối. Thế nhưng mà chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng cái sự mà làm việc chăm chỉ và những cái hoạt động thường ngày đó nó rất là tốn rất là nhiều năng lượng của chị và anh Peter. Thì chị có thể chia sẻ thêm về để xây dựng một cái khu sinh thái nghỉ dưỡng như vậy thì anh chị đã tốn biết bao thời gian, bao công sức và những cái nỗ lực của anh chị như thế nào trong suốt cái thời gian bắt đầu từ việc xây những cái viên gạch đầu tiên cho tới khi mà đón người khách đầu tiên vào khu nghỉ dưỡng của mình.
Thì trước tiên phải kể đến đó chính là cái giai đoạn tiền sơ khai. Khi mà hai vợ chồng mua cái mảnh đất này thì như mình vừa mới nhắc đến đó, tức là hơn 30 năm là bỏ hoang, cỏ dại mọc quá đỉnh đầu. Thì hai vợ chồng là ở đây là không có một cái gì cả. Thì hai vợ chồng là dành ra 5 tuần đầu tiên sau khi mua đất là để cải tạo một cái nhà kho cũ kỹ để mà hai vợ chồng có thể sống ở trong đó. Thì không điện, không có nước, tại vì mình hoàn toàn nhờ vào nước mưa. Mà lúc đó thì không có mưa, trời đang là mùa đông không có mưa, cho nên là mình phải mua nước nè. Rồi mình không có nhà bếp, cho nên là hai vợ chồng phải nấu bằng bếp củi ở bên ngoài. Rồi internet điện người cũng không có, cho nên là gần như là biệt lập với cả thế giới bên ngoài. Thì đó là một cái sự khó khăn, thử thách mà mình, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy là mình kiên cường hơn rất là nhiều. Thêm vào đó nữa là cả hai vợ chồng trước đó thì là người làm việc công sở, thì bây giờ lại chuyển qua là lao động bằng tay chân, khiêng vác chặt chẽo rất là nặng nề, cho nên là đó cũng là một cái thử thách mà mình cần phải thích nghi. Nhưng mà qua để có được đến ngày hôm nay thì mình có cảm giác là rất là hài lòng, pha lẫn với lại ngạc nhiên một xíu. Tại vì mình ngạc nhiên là mình không ngờ bản thân mình có thể trải qua được nhiều cung bậc đến như vậy. Và mình cũng hài lòng vì hai vợ chồng, vì những cái gì mà hai vợ chồng mình đã đạt được. Thêm vào đó là niềm hạnh phúc càng nhân đôi. Mỗi khi mà khách đến nè, họ dành tặng cho mình những cái lời góp ý tích cực về những cái gì mà mình đã trải qua. Hoặc là khi họ hỏi mình là cái lịch sử của cái nơi này như thế nào, mình giải thích với họ thì họ đều cho mình được những cái lời động viên. Và đó chính là cái nguồn an ủi để hai vợ chồng mình tiếp tục phát triển hơn.
Dạ, em nghĩ là chắc là anh chị khiêm tốn quá thôi, chứ khi mà em đến em nhìn thấy cái lượng công việc mà anh chị phải làm mỗi ngày thì thật sự rất là đáng thán phục hai anh chị vì cái tinh thần vì cái tinh thần mà muốn biến những cái điều mà mình mong ước thành hiện thực, cũng như là mình phải giữ vững những cái điều mà mình đã xây dựng ngay từ lúc đầu trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Chị nghĩ là ông bà ở bên Việt Nam mình có câu là có giấc người sỏi đá cũng thành cơm, thì chị nghĩ là ứng nó vào trong cái trường hợp của mình ở đây thì chắc là vô cùng phù hợp, tại vì đất ở đây thì khô cằn, sỏi đá thì đúng là cái có giấc người thì sỏi đá mới thành cơm được. Và cái thứ hai nữa là rõ ràng là mình, khi mà mình đã quyết tâm rồi thì mình phải làm cho bằng được, tại vì đó là cái con đường đi duy nhất của mình. Mình đã đổ biết bao nhiêu là tâm sức cộng với cả tiền bạc, tất cả những cái gì mà hai vợ chồng dành dụm suốt bao nhiêu năm nay vào đây, cho nên là mình bắt buộc phải biến nó thành cái sự thành công, chứ mình không để cho nó thất bại được đó Yến Thi.
Dạ, thì câu hỏi tiếp theo mà em rất là muốn hỏi chị, đó chính là câu mà khi mà chị mở ra cái khu nông trại nghỉ dưỡng sinh thái như vậy, thì chị có cảm thấy là bản thân mình và anh Peter có những cái kết nối với mọi người từ khắp mọi nơi đến hay là không, và những cái kết nối đó có mang lại những cái cơ hội hoặc là tiềm năng gì cho cái doanh nghiệp hoặc là cái nông trại nghỉ dưỡng sinh thái của chị trong tương lai?
Kết nối ở đây thì chắc là chị xin được mình xin được giải thích ở đây là có hai cái ý nghĩa vậy. Cái kết nối với những cái người khách đến ở đây thì là có, tại vì cái một trong những cái phương pháp mà marketing hữu hiệu nhất chính là phương pháp truyền miệng. Thì dĩ nhiên là khi mà mình cho khách ở đến đây ở và mình cho họ một cái dịch vụ tốt nhất, thì dĩ nhiên là sau khi họ về, họ nói lại với gia đình, với bạn bè, với người thân của họ, xong rồi lần sau mình lại nhận được một cái đặt phòng booking mới, và khách bảo là tôi là cái người của cái cô A, cô B gì đó, thì tự nhiên là hai vợ chồng cảm thấy rất là vui, vì bởi vì là khách chắc chắn là phải enjoy rất là nhiều thì khách mới giới thiệu cho người khác. Còn một cái kết nối nữa mà mình muốn giải thích ở đây thì chắc là kết nối với những cái ban ngành, tổ chức hoặc cái hội nhóm kinh doanh ở địa phương. Thì tụi mình cũng là những cái người mới về cái vùng này, thì dĩ nhiên là mình cũng phải cố gắng để mà mình tham gia các cái tổ chức hội nhóm doanh nghiệp, rồi cộng đồng cấp địa phương nè, cấp council thành phố, thì bản thân tụi mình cũng điện thoại nè, email giới thiệu bản thân với doanh nghiệp, với các cái tổ chức này. Rồi quan điểm thì lúc nào cũng vẫn là giúp đỡ lẫn nhau để mà mình cùng phát triển. Ví dụ như là bây giờ nếu mà nhà mình đầy khách thì mình sẵn sàng mình sẽ giới thiệu đến cái khu nghỉ dưỡng hàng xóm, tức là cách khoảng 5 phút hoặc là 10 phút lái xe gì đó. Để vì nếu như mà khách họ vẫn thường ở trong vùng này, có nghĩa là họ stay local, họ spend local, họ chắc chắn là họ sẽ phải ăn ở cái nhà hàng địa phương này, họ phải đổ xăng ở trạm xăng địa phương, họ phải mua sắm quà lưu niệm ở quầy hàng địa phương. Đó chính là cái tình huống mà win-win cho tất cả mọi người đấy Yến Thi.
Dạ, em xin cảm ơn cái câu trả lời của chị rất là nhiều. Thì chị hãy hình dung, bây giờ chị nhắm mắt lại và chị hình dung trong 5 năm hoặc là 10 năm nữa, thì cái chị mong muốn rằng cái nông trại hoặc là cái khu nghỉ dưỡng sinh thái của mình nó sẽ phát triển như thế nào, hoặc là nó sẽ trở thành một cái gì đó.
Thì cái đó thì chắc là cái, cảm ơn câu hỏi của Yến Thi. Rõ ràng là ai mà đi ra kinh doanh thì cũng phải có một cái ước mơ ngắn hạn với ngày dài hạn rồi. Thì với cái mức phát triển như hiện tại thì 5 năm nữa là chị nghĩ là, mình nghĩ là thật sự là rất là khả quan đó Thi. Vì là chỉ là so với năm ngoái thôi, tụi mình mới vừa hoạt động chỉ có được 18 tháng. Thì so với năm ngoái thì khi mà vừa vào hoạt động thì doanh thu quý 1 của năm nay so với quý 1 của năm ngoái đã tăng hơn 300% rồi. Chỉ hy vọng là 5 năm nữa Thúy Đơ lúc nào cũng sẽ kín phòng mỗi dịp cuối tuần nghỉ lễ nè. Còn ngày trong tuần thì là sẽ có khách du lịch nước ngoài, tại vì hiện tại là mình cũng đã bắt đầu có khách nước ngoài lai rai rồi. Mình đã đón được khách Hàn Quốc nè, khách Việt Nam nè, khách Trung Quốc nè, khách từ Na Uy nè, khách Mỹ nè. Nói chung là cũng có một số rồi, thì mình hy vọng là ngày trong tuần thì sẽ được các cái phòng sẽ được kín với lại khách du lịch nước ngoài. Thêm vào đó là một vài đám cưới mỗi năm nữa thì là chắc là hai vợ chồng mình sẽ ổn, tại vì hiện tại là cũng đang đầu tư cơ sở hạ tầng cho dịch vụ cưới với quy mô nhỏ theo phong cách đồng quê, khoảng trên dưới 50 khách đó Thi.
Dạ, thì em hy vọng và xin chúc cho cái khu nông trại nghỉ dưỡng sinh thái của chị trong vòng 5 và 10 năm nữa phát triển đúng như những gì chị hình dung ngày hôm nay. Và em cũng biết là tại vì cái tính chất cái business của chị, cái tính chất của cái công việc của chị mà chị là phải sống ở trong cái khu nghỉ dưỡng và sống với cái business của mình 24 tiếng và 7 ngày trong tuần.
Đúng rồi đó.
Thì em muốn hỏi là làm như thế nào mà để chị có một cái work-life balance, tức là làm như thế nào mà chị có thể cân bằng giữa việc làm việc và tự tận hưởng cái cuộc sống của mình cũng như là cái gia đình nhỏ, gia đình riêng của chị.
Dĩ nhiên rồi là mình giống như Thi vừa nói đó, là mình ở đây 24/24, cho nên là gần như là mình không thể nào mà mình gọi là get away, hay là mình cái gì mà mình có thể mà mình tắt ngay được, giống như là mình như cái nguồn điện thoại mà mình tắt đi được ấy. Cho nên lúc nào nó cũng là 24/24 game on. Thì ai thì cũng cần phải nghỉ ngơi thư giãn rồi lấy lại cân bằng, nạp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà điều đó thực sự là khó. Nhưng mà tại vì sao, là tại vì là tụi mình có vật nuôi, mà vật nuôi thì là một ngày mình phải cho ăn hai bữa nè, đi đâu thì không bỏ được hết. Khách điện thoại đặt phòng nè, khách hỏi thăm nè, cho nên là dù cho bây giờ có đi đâu đi nữa thì điện thoại cũng không thể tắt được. Nhưng mà may mắn là có sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, rồi có những người hàng xóm tốt bụng, cho nên là hai vợ chồng thi thoảng thì vẫn phải đi để nghỉ ngơi thôi. Thú thật với Thi là trong 3 năm qua là hai vợ chồng mình đã cũng có khá nhiều chuyến đi nghỉ dưỡng đó. Đi Thái Lan 2 lần nè, đi New Zealand 1 lần nè, rồi 2 lần đi trong nước Úc, là 1 lần là chuyến cuối tuần đi xuống đảo Bribe ở gần thành phố Brisbane, với lại hơn một tuần là đi lên phía bắc Queensland, đi Taupo, đi Cairns, đi Rockhampton. Cho nên là hai vợ chồng cũng biết là bận rộn đó, nhưng mà thôi thì cũng cứ phải đi để thư giãn, để rồi quay về nạp năng lượng để tiếp tục chiến đấu đó thôi.
Dạ. Em thấy là rất là ngưỡng mộ anh chị, là giống như là khi mà mình có những cái vật nuôi thì mình phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, rồi cả như một cái khu sinh thái rộng lớn như vậy, nhưng mà anh chị vẫn sắp xếp được thời gian và nói chung là vẫn sống hết mình vì cái business của mình.
Đúng rồi, dĩ nhiên rồi, tại vì đó là vì mình có đam mê đó. Khi mà chỉ cần là mình có đam mê thôi thì mình sẽ cảm thấy là cái, nếu mà người ngoài nhìn vào thì họ cảm thấy là trời ơi, sao mà làm việc tay chân rồi quần quật suốt ngày vất vả như vậy, đầu bù tóc rối, nhưng mà đối với mình thì mình lại cảm thấy đó là cái niềm đam mê, nó là cái nhiệt huyết, và mình chiến đấu cho nó hết sức mình, bởi vì nó giống như là cái đứa con tinh thần của mình vậy đó, mình không thể nào mà mình nhìn nó thất bại được đó Thi.
Dạ, thì em rất là xin cảm ơn chị đã đến với buổi phỏng vấn với đài SBS Vietnamese ngày hôm nay, và mong là trong tương lai thì những cái công sức mà chị bỏ ra sẽ xứng đáng với những thành quả hoa thơm trái ngọt mà chị đạt được. Thì khi mà quý vị có dịp đến Queensland thì hãy đến ghé thăm nông trại nghỉ dưỡng sinh thái Twister Country Getaway, bởi vì nơi đây chính là một cái nơi mà quý vị có thể thư giãn và sống hòa mình với thiên nhiên. Xin cảm ơn chị Thủy.
Cũng nhân dịp này xin cảm ơn Yến Thi một lần nữa và quý đài đã tạo cơ hội cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.